Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần Kinh Di Ma Cập. Thì đây chúng ta học qua cái phần chánh văn, tức là khi vua trời đế thích tức là bạch Phật như thế này: như con hiểu nghĩa thú lời Phật nói, nếu có chúng sanh nghe kinh pháp này, người tin hiểu thọ trì đọc tụng ắt được các pháp ấy không có nghi, tức là các pháp thật tướng á. Huống là như lời nói tu hành, tức là chỉ là tin hiểu thôi nha, tin hiểu rồi thọ trì đọc tụng thôi đó. Huống nữa như lời nói tu hành, người này ắt đóng cửa ác đạo, mở cửa lành, thường được chư Phật hộ niệm đó. Thì đây á, quý vị thấy một cái điểm này nè, thì mình thường nghe nói là thường được chư Phật hộ niệm đó. Thì đây là nếu mà chúng ta mình hiểu theo cái nghĩa tướng là mình tụng đọc kinh này thì Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp hộ niệm, tức là trong kinh theo tinh thần của kinh Đại Thừa, tức là mình phỉ báng lời chư Phật. Mà đây là mình phải hiểu cái nghĩa sâu là thường được chư Phật hộ niệm là mình khi nghe kinh này cái mình tin, cái mình hiểu, rồi mình hành con đường Bồ Tát Đạo, rồi y cái pháp này cái mình tu, cái mình chứng nghiệm vào cái pháp này. Khi chứng nghiệm vào cái pháp này tức là mình mở, gọi là mở con mắt bát nhã. Mở con mắt bát nhã tức là tệ giác, khi tệ giác phát sanh gọi là thường được chư Phật hộ niệm đó. Thì đây tôi dẫn chứng, bây giờ là phải dẫn chứng rõ ràng chứ không phải là ức thiết. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ, tức là ngài ngộ về cái tâm pháp nhãn mà ngài xiển dương cái pháp tịnh độ đó, thì ngài nói nè: nếu không tin sâu trí tuệ bát nhã mà tu tập pháp hữu uy, chỉ thành nhân sanh tử, đâu được cái quả niết bàn. Nghĩa là mình tu pháp gì mà không biết, mà không có tệ giác bát nhã thì chỉ là cái nhân hữu quy thôi, tức là nhân hữu lậu á, không thì không được quả niết bàn. Giống như kinh Lăng Nghiêm nói mà nấu cát muốn thành cơm thì không thể được. Một, nếu tu tập bố thí mà không có bát nhã thì chỉ một đời huynh hoa, đời sau chịu nhiều cái tai ương đó ha. Nếu mình bố thí cúng dường mà mình không có tu bát nhã thì đời sau mình sanh trong nhà quý tộc giàu có sung túc, rồi bắt đầu mình tạo cái nghiệp bất thiện, không thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý mình nghĩ điều ác, tức là ba nghiệp nó không có thanh tịnh, chịu nhiều cái tai họa tiếp tục, bây giờ không có bát nhã đó, không. Hai, nếu trì giới mà không có bát nhã thì tạm thời sanh lên cõi trời dục giới, rốt cuộc vẫn phải rơi vào địa ngục. Nếu mà mình trì giới không mà mình có cái bát nhã thì khi mình được cái phước là được sanh lên cõi trời dục giới thôi, hết cái phước cõi trời đó thì mình cũng rớt vào trong địa ngục, tức là không có phát cái tệ bát nhã đó. Thứ ba, Nếu nhẫn nhục mà không có bát nhã thì được cái quả báo thân hình đoan chánh, nhưng không chứng đắc tịch diệt nhẫn. Tức là nếu mình nhẫn nhục thôi mà mình không có tệ bát nhã thì được cái quả báo là thân hình đoan chánh, nhưng không đắc được tịch diệt nhẫn. 4. Nếu tinh tấn mà không có bát nhã thì chỉ gắn công trong sanh diệt mà thôi, chẳng đạt đến biển cả chân thường. Thấy không? Nếu tinh tấn, chẳng hạn như bây giờ mình tinh tấn, mình ngồi thiền ngày, ngồi thiền đêm mà mình không có phát được cái tệ bát nhã, tức là định mà không có tệ, định tệ nó đồng đẳng á, phải không? Chẳng hạn như có những người tu á, gắn gỗ tu lắm mà cái tệ giác nó không phát sinh á, thì rất là dễ phát sanh cái ngã, mà chính cái ngã làm cái chướng cái con đường tu của mình. À, cho nên á, không được cái gọi là biển cả chân thường. 5. Nếu thiền định mà không có bát nhã thì chỉ thực hành thiền nơi sắc giới, chẳng thể tiến vào chánh định kim cang. Tức là nếu mình tu tập thiền định mà không bát nhã thì chỉ giỏi lắm là ở cõi trời sắc giới thôi, đạt đến. 6. Nếu tu tập tất cả hạnh lành mà không có bát nhã thì chỉ thành tựu nhân hữu lậu suông, chẳng phù hợp với quả vô vi. Đó, tức là nếu mình tu tất cả hạnh lành luôn mà không có phát sanh tệ bát nhã, chỉ thành tựu cái nhân hữu lậu thôi, chẳng phù hợp cái quả vô vi, tức là cái quả niết bàn. Thì như vậy đây á, trong kinh Di Mạng Cật nó là thường được chư Phật hộ niệm, tức là mình phải phát sanh cái tệ bát nhã. Cho nên á, trong cái quyển mà Tam Bảo Cảo Cảm Ứng Lục có ghi á, tức là vào thời nhà Tống có một vị thiền tăng, ông nói là ông không có tinh bát nhã, đúng không? Chỉ tu tập á, nguyện á, cầu được sanh về cõi Phật thôi, chứ ông có tinh bát nhã bất gì đó, đúng không? Chỉ tu tập thôi chứ không có tinh bát nhã. Rồi một hôm á, cái ông nằm mộng thấy ông đi chuẩn bị đi qua một cái biển lớn lắm, không? Đi qua một cái biển lớn thì trên biển nó có một chiếc thuyền rất là lớn. Rồi trên thuyền đó thì có một số chư vị Bồ Tát đồng tử ngồi cho nó rất là đông, không? Thì ông muốn qua cái biển lớn đó thì ông phải nhờ chiếc thuyền, cho nên ông lấy tay ông quẩy để mà ông quá giang chiếc thuyền đó ông qua bờ. Thì khi mà ông quẩy như thế thì cái vị đồng tử cầm cái phướng á, cầm cái phướng đứng trên đầu thuyền nói á, ông á, tu học rất là tinh tấn mà ông không có cần thiền thì sao mà qua cái biển khổ này được. Thì lúc này á, thiền cái vị mà tăng đạo tướng mới nói là như vậy thiền là cái gì đó, thì cái vị đồng tử nói thiền chính là bát nhã. Cái ông giật mình dậy, là từ đó về sau là ông chuyên trì tụng bát nhã. Thì có một vị thiền sư đến hỏi ông là sao mà thích bát nhã mà tụng, ông mới kể câu chuyện đó ghi lại. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý, thường được chư Phật hộ niệm là phải phát sanh cái tệ bát nhã. Rồi gì nữa, khi phát sanh cái tệ bát nhã rồi đó thì hàng phục ngoại đạo, dẹp trừ ma quán, tu đạo bồ đề, ở yên nơi đạo tràng, dẫm lên dấu chân Như Lai mà đi. Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng như lời nói tu hành, con sẽ cùng với quyến thuộc cúng dường chu cấp phụng sự đầy đủ tứ sự. Tứ sự tức là ăn, rồi mặc, ngủ nghỉ, tức là bốn cái chỗ gọi là tứ sự á. Thường thường ta nói là cúng dường chay tăng, gọi là tứ sự cúng dường á. Cúng dường ẩm thực, cúng dường thức ăn đầy đủ hết. Thì đây nói nếu mà mình thọ trì đọc tụng như lời nói mình tu hành á, tức là ông trời Đế Thích đó cùng với quyến thuộc chu cấp phụng sự đầy đủ cho người tu. Thì như vậy là cái người tu của mình á, có bốn phần mình đọc qua nhiều rồi, phải không? Thì trong cái phần đoàn thực là thức ăn hàng ngày, nếu mà mình tu á, mình tu hành mà đúng chánh pháp, mình tu hành mà trang nghiêm thanh tịnh á, thì mình không có sợ mà thiếu hụt, tự nhiên nó có đầy đủ hết nếu mình tu đúng, đúng không? Còn đây cái ngầm ý sâu hơn nữa là nếu mà mình tu đúng cái con đường chánh pháp thiền định trang nghiêm thanh tịnh á, thì mình được cái cảnh giới gọi là thiền diệt quy thực, lấy cái thiền làm thức ăn. Cho nên khi mình tu về cái hạnh Bồ Tát á, quý vị nghiệm coi, một ngày á, mà mình tu về cái hạnh Bồ Tát á, tối mình ngồi thiền nó có cái niềm khinh an, có cái niềm an ổn. Còn mà một ngày á, mà chúng á, thì làm không mà, mà mình thử một bữa đi, chúng người ta nấu cơm, chúng người ta chẻ củi, chúng người ta đủ thứ chuyện hết, người thì làm việc này việc khác, còn mình á, đóng cửa phòng lại mình ngủ, thử tối mình ngồi thiền thử sao, tâm mình có chạo cử không, phải không? Ngày xưa mà chúng tôi mà lỡ bệnh một ngày thôi mà thấy chúng làm còn chịu không nổi mà. Mà mình làm ngày làm đêm á, mà hôm nào mà bệnh á nha là chịu không nổi. Bởi vì chúng người ta làm mà mình ở không, phải không? Trừ trường hợp là mình nhập thất. Còn chúng người ta xả thân người ta làm á, à, cơm nấu lên cho mình ăn cái mình chịu làm gì hết. Mình đi cà râm không. Mà nói thật luôn nha, tôi nói tôi đã từng chia sẻ ruột gan rồi. Người nào mà ta xả thân khi còn chúng làm Phật sự cho chúng á, làm công tác cho chúng á, thì đời này ta làm Phật sự thành công, đời sau là làm Phật sự thành công. Chính bản thân tụi tôi này đó, hồi sáng có một số Phật tử thôi điện hà nói luôn, tụi tôi á, mà khi mà ra đây á, quý vị thấy rồi, tôi đã từng nói rồi, phải không? Tụi tôi ra đây giống như là phải làm từ đầu, chứ đâu có ai làm sẵn đâu. Một mảnh đất khô cằn sỏi đá đó, không mà tụi tôi cặm cụi làm mà nó thành tựu. Là tôi còn nhớ lại là ngày xưa mình xả thân cho các thiền viện đó. Quý vị mà cứ đi chơi râm đi là thử, mà đa phần những người nào mà ở trong chúng mà chơi râm mà không làm gì, không làm Phật sự được, sao này nói người ta có tin? Tại sao? Không có đủ công đức, cái năng lực của mình nó phổ ra, người ta không có cảm, người ta không có thông được đó. Cho nên là mình tu cái pháp gì không biết, mà mình phải ngầm mình phát nguyện tu hạnh riêng của mình, hạnh nào bất cứ mà phải kiêm hạnh để cho mình thành tựu cái con đường này. Mà cái con đường nó thành tựu Phật quả là ai cũng phải đi qua đó. Rồi nữa tôi đọc một đoạn Nhân Duyên mà quý vị thấy cái con đường Phật quả là chắc chắn mình phải đi. Mình tu mình muốn thành Phật mà, mình muốn thành Phật thì mình phải đi. Hạn như bây giờ mình muốn từ đây lên thành phố thì mình phải đi chứ, mình đứng chỗ mình nói lên thành phố, phải không? Cho nên trong kinh Niết Bàn á, Phật nói á, mười phương chúng sanh đồng thanh nói như thế này: tôi thành Phật. Phật nói tỷ kiếp cũng thành Phật, phải không? Mình nói tôi thành Phật, Phật nói tỷ kiếp cũng thành Phật. Mà muốn thành Phật là phải thực hành con đường Phật đi, mà thực hành con đường của Phật là phụng sự chúng sanh, nên gọi là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mà phụng sự chúng sanh là ở đâu? Ngay nơi cái chỗ mình ở, ngay nơi cái chỗ mình sinh hoạt, phải không? Mỗi người làm một việc mà mình chịu làm gì hết đó. Thành ra quý vị biết chứ, bản thân tụi tôi á, ngày xưa nha, mà tôi làm quản chúng á, quản chúng trên Trúc Lâm á, quý vị biết là quản chúng là hồi xưa là còn cái thời sư ông Trúc Lâm là quản chúng là uy tín lắm, vì chúng lớn cho nó cũng còn rất là đông, phải không? Mà bản thân tôi vẫn còn rửa chén. Khi mà tôi làm á, tôi làm bên nhà khách á, là tôi kiêm là vừa giảng dạy vừa tiếp khách, vừa dạy chúng các đạo tràng lên là tôi một tuần tôi giảng tới 3-4 buổi luôn. Bởi vì lúc đó sư âm còn cho người ta lên ta xin tu nhiều lắm, các đạo tràng lên là phải giảng liên tục, mà tụi tôi vẫn phục vụ chúng, vẫn làm việc, phải không? Cho nên ở đây tôi nói quý vị thấy là khi mình tu tập đúng con đường chánh pháp, khi mình còn ở trong chúng á, mình phụng sự cho chúng á, thì mai này á, thì quý vị ra quý vị làm Phật sự nó rất dễ thành công. Bởi vì cái pháp này không phải dễ nói đâu. Pháp này mình mà không có đức mình nói, dưới người ta không có nghe, dưới người ta không có tin, dưới người ta không có kham nhận, mà dưới người ta không có gọi là cái xúc tác để mà ta chuyển hóa, rõ vậy đó. Cho nên cái này quý vị phải lưu ý đó. Cúng dường chu cấp phụng sự ở tại tụ lạc thành ấp núi rừng đồng trống, chỗ có kinh này con cùng với các quyến thuộc đồng đến nơi đó nghe thọ pháp, Những người chưa tin sẽ khiến sanh lòng tin, người đã tin rồi sẽ vì họ bảo hộ. Đó, thấy không? Tức là ở nơi nào mà vườn gì, thành ấp núi rừng đầm trống, chỗ nào có kinh này, tức là kinh Di Ma Cật á, tức là ông trời Đức Thích ông phát nguyện á. Cho nên quý vị thấy á, mình phải tin nhận nha, mình phải tin nhận. Nơi nào mà có kinh điển Đại Thừa, nơi nào có kinh điển Đại Thừa thì tự nhiên mình thấy nơi đó cái năng lực nó khác. Ở đây tôi xin sám hối trước nha, tôi đi nhiều lắm, vì tôi đi rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, mà nơi nào mà phỉ báng kinh Đại Thừa, mình thấy tự nhiên mình đến nó thấy nó không có cái nguồn năng lực, nguồn sinh khí, lạ vậy đó. Tôi qua bên các nước mà Miến Điện nè, Lào nè, Campuchia nè, tôi ở trong bên đó luôn mà tôi thấy rõ điều đó, không có nguồn năng lực bao nhiêu. Thành ra cái này mình phải có cái niềm tin lớn á, cho nên là các quyến thuộc đồng đến nghe pháp, mà ông trời đó thích là ông phát nguyện trước Phật, phải tin điều đó, đúng không? Phật bảo lành thay Đế Thích như lời ông nói, ta sẽ giúp ông được vui vẻ. Kinh này nói rộng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái kinh này nói mình tu để thành Phật. Bởi vì con đường thành Phật là phải đi qua con đường phẩm Bồ Tát, thấy không? Phẩm đệ tử là đánh phẩm Bồ Tát đó. Bất khả tư nghì của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, thế nên Đế Thích, nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng cúng dường kinh này, ắt là cúng dường chư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Như vậy là ở đây mình thấy nè, ở trong cái bát nạn là mình sanh trước Phật hoặc là sau Phật, gọi là tám cái nạn lớn của chúng sanh. Mình nằm trong cái nạn là gì? Mình khi mình có mặt trong cuộc đời này Phật nhập niết bàn rồi. Mà ở đây nó chỉ cần mình tin cái kinh này thôi nha. Thọ trì đọc tụng cúng dường kinh này, chứ chưa có tu, cái đoạn sau mới gọi là tu, cái phẩm mà chúc lị á, thì như vậy là mình nghe thôi, đọc tụng rồi thọ trì rồi cúng dường kinh này, tức là mình nghe rồi mình đọc tụng, rồi cái tâm mình tin tưởng cái kinh này Phật nói á, thì sao? Ắt là cúng dường chư Phật ba đời luôn, quá khứ hiện tại vị lai. Mà một vị Phật ra đời á, là cái vị Phật đó phải tu 4.000 đại kiếp. Mà bữa chúng ta học một kiếp rồi đó, một kiếp gọi là giới tử kiếp, hai là bàn thạch kiếp, ba là đại kiếp. Đại kiếp là vô cùng vô tận luôn. Cho nên Phật nói là khi nghe công hạnh của Như Lai tu tập để thành Phật, mà các ông không có kinh, không có sợ mà tin tưởng, thì ắt là các ông sẽ thành Phật. Chứ không phải là nghe cái con số đó, cái mình kinh hãi, mình sợ mình tu nữa. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy nè, cái con đường thành Phật nó xa lắm, nó xa quề quề, mà muốn thành Phật phải đầy đủ yếu tố nào, chứ không phải không tự nhiên mình kêu cái ông đó là Phật, ông kia Phật, nó không có đúng, đúng không? Đành rằng trong nhà thiền nói Phật là Phật nhân là mình chứng nghiệm vào cái bản thể là tâm Phật, từ đó mình có một cái niềm tin, cái mình tu ra, tu ra thì mình không sợ gì. Ta không sợ mưa sa bão tố, ta không sợ cát đá trùng trùng, vì bên trong tâm ta có ông Phật. Đó là Ngài Hư Quang Ngài nói, trong tâm mình có ông Phật là mình sợ gì nữa, mình tin tưởng mức độ. Dầu cho mà cái chuyện gì mà sóng gió, cái chuyện gì nó đến mình cũng bình thản, vì mình biết chắc chắn rằng ngoại cái thân năm uẩn, mà cái ông Phật bên trong của mình, cái tâm Phật á, chứ không phải ông có ông Phật bên trong, cái tâm Phật của mình nó không có ngoại diệt, ngũ uẩn này ngoại, chứ mà cái tính Phật nó ngoại, mình tin tưởng nó, cái mình tu ra thành Phật luôn. Chứ còn mà Phật quả là bây giờ tôi đọc cho Phật quả thấy nè: Bồ Tát tu tập hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác á, phải tu tập 30 pháp hạnh ba la mật. Mình thấy 30 pháp hạnh ba la mật, mình nghe cái mình không chắc mình tu được. Đây là 30 pháp, phải dễ đâu, phải dễ mà nói ai cũng thành Phật. người Pháp thì bây giờ tại sao ở đây nói 30? Thì bây giờ mình học trước. Tức là cái pháp hạnh ba la mật thứ nhất là mình bố thí, mà bố thí gọi là tam lưng không tịch. Mình không thấy mình bố thí hoặc bố thí và người nhận thí đó, mà xuyên suốt 4000 đại kiếp như vậy đó. Rồi kế là gì? Là trì giới. Rồi cái hạnh xuất gia là liên tục luôn à. Rồi đạt đến cái chỗ là tệ giác, rồi tinh tấn nhẫn nại chân Phật phát nguyện tâm từ tâm xã. Mỗi pháp như thế vậy là tại sao 30? Đây, hẹn như bây giờ mình tu cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất là mình tu 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, là khi thực hành pháp này, của cải, tài sản, ngôi báo, vợ và con bố thí luôn để thành tựu cái pháp hạnh ba la mật bậc hạ. Đó là 10 pháp. Đó, 10 pháp như thế này nè, quý vị thấy khó không? Tức là củ cải nè, tài sản nè, rồi cái ngôi báo của mình á, thành ấp, vợ con, thê tử, tất cả mọi cái là bố thí luôn. Ai cần bố thí hết, kể cả chưa bố thí thân mạng mình nha, mới có bậc hạ thôi. Bậc hạ là chưa bố thí thân mạng để mình tu thôi. À, 10 pháp hạnh ba la mật bậc chung, thực hành hạnh này á, thì có một cái... cái đời mà khi mà Đức Phật mà thực hành cái pháp ba la mật bậc chung á, đó, thì có một cái ông Bà La Môn già, ông bị mù mắt. Có ông thầy thuốc nói bây giờ chỉ cần ông xin cặp mắt ai thì tôi làm cho mắt ông sáng. Thì đến xin Phật á, ngài móc hai con mắt ngài đưa, đó là bậc chung. Nhớ nha, xin con mắt cho luôn, đó là bậc chung. Đó. Rồi cái A Tăng kỳ kiếp chót á, là 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, là khi đó Đức Bồ Tát đó, có một vị ông trời Đế Thích đó, ông giả thành một cái người Bà La Môn đi khất thực mà đói lả người đó. Thì khi như thế này á, là Bồ Tát lúc đó là sanh, tái sanh là làm cái con thỏ, cho nên nhảy vào đống lửa để cho ông Bà La Môn nướng con thỏ này ăn, tức là bố thí thân mạng. Cái 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng là sẵn sàng bố thí thân mạng mình. Rồi cái ông Bà La Môn, ông đến ông xin ngài cái đầu, có một kiếp á, cái kiếp mà bậc thượng á, là ngài sẵn sàng ngài đưa cho ông lấy cái gươm á, chặt cái đầu. À, cho nên là gọi là bố thí bậc thượng. Bố thí bậc thượng là sẵn sàng xả cái thân mình. Như vậy mình thấy là 30 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng mà trải qua xuyên suốt vô cùng tận như thế đó. Rồi bây giờ mà khi mà Bồ Tát mà muốn xuống cái gọi là nhất sanh bổ xứ á, thì ngài phải quán căn cơ đó. Quán sát căn cơ của chúng sanh, khi giáng thai Bồ Tát quán sát 4 điều khổ ở nhân gian. Một là quán thời cơ, thời có 8 loại. Sau khi Phật xuất thế, tuổi thọ con người được 84000 năm là thời thứ nhất. Cho đến thời thứ 8 là con người thọ hơn 100 năm. Bồ Tát nghĩ con người thọ 100 năm là đến lúc ta sẽ ra đời. Đó, tức là quán gọi là quán thời cơ. Thời mà thời xa xưa gọi là Phật hiền kiếp á, là con người sống thọ tới 84000 năm. Khi mà cái tuổi thọ giảm á, cái tuổi thọ giảm là con người bắt đầu làm những cái việc bất thiện quá nhiều, thì cái tuổi thọ nó tục dần đến sau này. Quý vị mà coi trong kinh 4 bộ A Hàm á, thì có nói là con người mà khi thọ đến 10 tuổi là hết á, là chấm dứt á, là khi đó con người quá là cực ác luôn, thì cái tuổi thọ càng lúc nó càng giảm đó. Rồi quán gì? Thứ hai á, là quán đất đai. Chư Phật thường sanh cõi nước trung tâm, nơi sung túc có nhiều của cải, đất đai tốt sạch. Tức là phải quán cái chỗ đất đai cho nó phù hợp, cái chỗ đó của cải nè, đất đai nó phì nhiêu thì ngài tái sanh xuống. Ba là quán chủng tộc. Phật sanh vào hai chủng tộc, một là Xét Đế Lợi có thế lực lớn, hai là Bà La Môn trí tuệ sâu. Ba là quán nơi sinh, tức là không khi nào một vị Phật mà tái sanh trong cái nhà bằng hàng. Bởi vì tái sanh trong cái nhà bằng hàng á, thì không thể nào mà hướng dẫn người ta. Bởi vì ông nghèo ông đi tu, chúng sanh mà. Mà vào cái thời đó là chia ra bốn giai cấp. Mà nếu mà Đức Phật mà tái sanh trong cái dòng Thủ Đà La thì không có ai mà nghe, không ai tu. Mà cái thế lực lớn nhất là gì? Là vua chúa. Cũng giống như là sơ tổ Trúc Lâm, ngài phải tái sanh trong cái dòng tộc vua chúa. Khi ngài đi tu, ngài nói người ta mới nghe, người ta đi tu theo. Thì Phật cũng như thế. Chứ còn mà mình sanh nó trong nhà gì mà nghèo muốn chết, mình nói là mình là Phật tái sanh thì nó không có. Hiểu điều đó, không có ông Phật này mà sanh vô nhà đó đâu. Phật là sanh vô, một là thế lực của Bà La Môn. Hệ như là ông Di Ma Cập phải tái sanh, gọi là trưởng tộc. Trưởng tộc một cái tộc mà rất là giàu có nhất nhì ở cái thành Tỳ Nại Gia, thì nói người ta mới nghe chứ, phải không? Kế là gì? Nên mình thấy đặc biệt chỗ này nè. Lục Tổ Huệ Năng và ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú thì không truyền được y bát, mà Lục Tổ Huệ Năng truyền được y bát, nhưng mà ngài Thần Tú lại làm quốc sư đời nhà Đường cho bà Võ Tắc Thiên. Vì cái thần tướng của ngài á là chỉ thua Phật đó là 8 tướng thôi, mà ngài là cái con người là học rộng hiểu nhiều, cái tướng phi phàm, cho nên làm quốc sư, phải không? Cho nên là khi mà mình đọc cái đoạn sau á, khi mà bà Võ Tắc Thiên mà hay tin Lục Tổ được truyền y bát, bà mời ngài không có về. Tại sao? Bởi vì cái thân tướng ngài không bằng người khác, ngài về sợ người ta sanh tâm, mà sanh tâm á thì người ta tổn cái phước, nên ngài ở yên núi luôn. Ngài nói ngài không về, có lý do, phải không? Cho nên mà mình coi những cái đoạn văn duyên, chẳng hạn như là ngài Ngọc Lam, phải không? Ngài Ngọc Lam, ngài học rộng hiểu nhiều, thân tướng phi phàm, ngài làm quốc sư, phải không? Ngài làm quốc sư cho ai? Đó. Đời nhà Thanh, đúng không? Đó, cho nên còn Ngọc Lam á, là sư huynh á, ngộ thì sâu thiệt, nhưng mà chỉ giáo hóa một hai người thôi. Hiểu điều đó mình phải biết. Cho nên ngài phải quán cái chủng tộc, nơi nào nên sinh, nơi nào nên không nên sinh. Đó. Rồi, những người mẹ nào có thể mang thai Bồ Tát, sức mạnh phải như Na La Diên, tức là sức mạnh như lực sĩ, mới nâng đỡ cái bào thai được nha, chứ phải yếu đuối thì không được. Đó. Lại cũng có thể tự giữ giới hạnh thanh tịnh. Xem xét xong chỉ thấy hoàng hậu của vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Huệ có thể mang thai Bồ Tát. Thế rồi Bồ Tát từ cung trời đâu sức, không mất chính tệ đi vào trong thai mẹ. Và khi Bồ Tát muốn tái sanh vào gia đình nào đó, dòng tộc nào đó, thì dòng tộc đó phải đủ 60 công đức và người mẹ phải đủ 32 phẩm chất mới có thể mang thai Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. 32 phẩm chất nha. Thiếu một trong điều đó không đủ. Một là gì? Một là đức hạnh phải đoan chính, thấy không? Hai là thân thể phải hoàn hảo, không khiếm khuyết gì hết đó. Sáu căn là đầy đủ thân hình trang nghiêm thanh tịnh, mình nói chung là không khiếm khuyết. Thứ ba là đức hạnh trọn vẹn. Thứ bốn là nơi sinh ra là phải thích hợp. Đó. Thứ năm là phải hiền thục giỏi giang. Thứ sáu là dòng dõi phải thanh tịnh. tức là ba đời, nhớ nha, ba đời không khiếm khuyết, dòng dõi có thanh tịnh, hoặc là quý tộc, hoặc là vua chúa mà không có bị tai tiếng, không cái gì hết á. Đó. Thứ bảy là đoan chánh hơn người. Thứ tám là phải có danh tiếng. Thứ chín là thân hình cân đối. Cân đối có nghĩa là nhìn trên cái khuôn hình nó cân đối nó như thế nào đó, vào cái thời đó mình không có bàn đến, nhưng mà nhớ kỹ là thân hình phải cân đối, chứ không phải cao quá mà cũng phải ốm quá, mà cũng phải mập quá mà cũng phải thấp quá, nó phải cân đối vừa đủ, đúng không? Cao quá cũng được, mà thấp quá cũng được, mà mập quá cũng được, mà ốm quá cũng được, thân hình phải cân đối. Và điều đặc biệt cái gì? Thứ mười là chưa từng sinh sản. Như vậy là hoàng hậu Maya là chưa từng sinh, rõ không? Sinh Bồ Tát Sĩ Đạt Đa 7 ngày sau bà mất rồi, cho nên chưa từng sinh sản nha. Chứ nhà mình hỏi ông thứ mấy, tôi thứ sáu rồi, ông giỏi lắm là ông phát nguyện tu thôi chứ ông mà Phật cái gì, phải hiểu điều đó. Quý vị thứ mấy rồi, thứ mấy trong gia đình, à, mình là thứ mấy rồi mà mình cứ nói mình là Phật, nó có đúng, phải là y nơi kinh đó. Thứ 11 là phải có công đức lớn, cái này không phải phước nha, mà phải có công đức lớn. Thứ 12 thường nghĩ đến điều vui chứ không có buồn. Thứ 13 tâm luôn thuận theo tất cả việc thiện, tức là lúc nào cũng tùy thuận làm các việc mà làm việc thiện. Thứ 14 không có tâm tà huệ. Thứ 15 thân miệng ý tự nhiên nó thuần thiện thôi. Đó. Thứ 16 tâm không sợ hãi. Thứ 17 học rộng biết nhiều. Thứ 18 là người phụ nữ khéo léo nhất. Thứ 19 tâm không xiểm khúc. 20 tâm không dối trá. 21 tâm không sân hận. 22 tâm không ganh tị. 23 tâm không bổn sản. 24 tâm không nóng nảy vội vàng. 25 tâm kiên định không lay động. Đó. 26 thân thể có tướng trí đức, à, tức là nhìn lên cái hình tướng là biết người này có đức. 27 tâm luôn nhẫn nhục. 28 tâm biết hổ thẹn. 29 tâm dâm nộ si cạn mỏng. 30 là người vợ không lỗi lầm với người trong gia đình. 31 là người vợ hiếu thuận với chồng. 32 luôn tạo tất cả các công đức. Thì cái người mẹ này đủ 32 phẩm chất như thế thì mới mang thai được hình hài của Bồ Tát, gọi là nhất sanh bổ xứ. Bây giờ mình nghiệm lại mẹ mình đủ không? Thử cho mình 5 phút mình ngồi mình nghiệm đó, nghiệm đi. Mình là Phật nhân thôi, mình tin tưởng mình tu thôi. Rồi mà khi mà sanh thái tử ra nha, phải nhớ nha, là phải đủ 32 tướng tốt, phải đủ 80 vị đẹp thì mới gọi là Phật. Thiếu một tướng cũng phải là Phật. Giống như Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, là 27 tướng tốt. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn 27 tướng tốt thì chỉ là tổ thôi, không? Mà Phật đó là, nhớ nha, Phật là phải đủ 32 tướng tốt. Thì đây này, tôi đọc lên này, quý vị thấy nè, trong kinh nha, trong kinh Phật Thiết Bảo Nữ có ghi: Bảo Nữ hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, đời trước Như Lai tạo những công đức gì mà nay có được 32 tướng đại nhân? Tạo công đức gì mà các tướng ấy phân bổ đều khắp trên thân Thế Tôn, không sót chỗ nào, nó vô khích vậy luôn. Phật dạy: Nhiều đời ta tạo vô lượng công đức, tích tụ các hạnh lành nên được các tướng ấy khắp thân thể. Nay chỉ đơn cử những tướng quan trọng trên thân của Như Lai thôi. Như vậy là quý vị thấy cái tướng của Phật là không phải chuyện đơn thuần, là công đức và thiện pháp nó gom, nó tích tụ lại, giống như một cái người mà tạc một cái pho tượng mà hoàn chỉnh, phải không? Người ta phải, hạn như bây giờ quý vị thấy một cái bức tượng này nó không có tì vết, là người ta phải tìm một cái miếng đá hoặc là một khúc gỗ nó không có tì vết, thì với một cái bàn tay nghệ thuật của ông thợ, ông mới tạc ra được cái hình này. Còn mà có tì vết được thì cái thân tướng Đức Thế Tôn là do tu tập công đức và tích tụ cái thiện pháp. Mình dùng cái từ là quý vị thấy cái thời đó đã, nó nằm ở trong gọi là nhân tướng học. Nhân tướng học là gì? Cái tướng mạo của mình, cái đạo đức của mình nó biểu hiện trong cái thời quá khứ. Hẹn như bây giờ con mắt mình nó như thế thì đời trước mình là cái gì rồi, không có rõ ràng, phải không? Rồi lỗ tai mình như thế là đời trước mình tạo cái gì nó ra lỗ tai này, đó gọi là gì? Là cái tướng, mà cái tướng của Đức Phật là một điều nó không có khiếm phía. Thì Bảo Nữ mới hỏi Phật là trầm cái nhân gì, tạo cái công đức gì mà được như thế này. Bây giờ Phật mới nói nè: chân đứng vững, Đức Phật đứng một cái nào vững luôn nha, chứ không có mình đứng hồi cái mỏi cái lưng với mình xẻ ví dụ vậy không được, phải không? Tức là Đức Phật đứng một cái giống như trong kinh diễn tả giống như ngôi chúa vậy, giống như là ngài Mã Tổ gọi là đi như trâu nhìn như cọp. Tổ á đi vậy nè, mắt mình nhìn chứ không phải, nó không đúng, mắt vẫn phải là tổ. Mắt tổ là gọi là ngài Mã Tổ là biểu hiện lên cái nhân tướng học là ngài đi như trâu. Quý vị thấy con trâu đi không? Nó đi nè, một đó. Đi một cái nó vững lắm nha, đi nè con trâu đi á, mà con cọp nó nhìn thẳng chân ông, nhìn gì được, nó nhìn thẳng. Còn mình sao, nó láo liên sao mà tổ được? Trời ơi, quý vị phải hiểu điều đó chứ. Mình y nơi kinh mình phải biết đó là nó nằm ở trong nhân tướng học. Mình nói đây mình không phải là gì, mình tôi tướng đâu có đẹp gì đâu, tôi nói để mình gắn gỗ mình tu, chứ mình cũng phải nói cho ai, phải không? Như vậy là bây giờ mình, chiều nay quý vị về đừng có ngại hết á, cái mình nhìn cái gương, nếu mà mình không có ở cái phòng mình có gương thì kêu ông Tú nói thầy ra mua một con cái gương. Ông hỏi làm chi vậy? Nói chiều ông thầy cái định ông giảng vậy, bây giờ con nhìn cái tướng con thử có đâu sợ. Cái mình nhìn cái tướng, nếu mà cái tướng mình đoan chánh đẹp thì mình gắn gỗ mình tu chứ mình ngã mạn. Cái tướng mình nó không được đoan chánh, nó không được trang nghiêm là biết rồi, phải không? Hạn như bây giờ mắt mình cứ mãi là biết đời trước mình hay liếc ngó người ta, đời này mắt nó không được bình thường, cho nên mình ráng tu vậy thôi. Đây gọi là nhân tướng học, để mình nghe, để mình khích lệ mình tu. Không phải là nghe rồi mình sợ là mình dám. Cho nên quý vị nhớ ngài Ngọc Lâm không? Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư không? Đời trước ngài cái lưng gù, mắt ngài lòi lên vậy nè. Cái mắt của ngài cái lòi nè, lưng gù xuống vậy nè. Phải không? Xấu mà đến mức độ mà tiểu thư con của ông thừa tướng mà đời trước mà quà mà nhìn nó mà té xỉu luôn. Phải không? Rồi buồn quá, lúc đó làm thư ký, nhớ không? Mới vô mới nhìn mới nói là mong muốn để gặp cúng dường. Vô nhìn tự thấy cái chữ quyết đẹp quá, mong muốn để mà gặp để mà cúng dường, thấy không? Thì cái ông thầy trụ trì, ông nói cúng thì cúng đừng có gặp. Gặp là không có được, bà nhất quyết bà đòi gặp à, gặp. Vô gặp bà á, cái bà xỉu luôn. Buồn quá, buồn tại cái thân tướng mình mà cái cô tiểu thư cô á, cô xỉu. Tối là ông đứng bực thẳm, cái ông nhảy xuống, định nhảy xuống tự tử, thấy không? Thì em chụp chìm nó theo, bây giờ tướng con xấu là do đời trước á, con tạo cái nghiệp bất thiện nó sanh ra gì nè, bây giờ con muốn đời sau tướng con đẹp á, lễ Phật dược sư. Câu chuyện đó rồi đó, quý vị nào mà tướng xấu rồi về kể, thấy không? Mình quán tưởng Đức Phật dược sư cái mình lễ ngày lễ đêm, cái đời sau gì hòa thượng gì nhớ không đó, gọi là Hoàng Kim Hòa Thượng, phải không? Thần tướng giống như Đức Phật Dược Sư đó. Rồi quý vị nhớ câu chuyện mà Tỳ Kheo Linh Lanh không? Tỳ Kheo Linh Lanh mà ông vua Ma Tư Nạc, ông đi ngang qua cái tinh xá đó là ngựa nha, ngựa voi mà nghe cái tiếng của ngài tụng là đứng hết để mà nghe. Mà ông nghe sao mà cái tiếng tụng mới sức thần luôn. Ông lên cái ông cúng 1.000 lượng tiền đồng vàng á, thì Phật nói bệ hạ mà muốn cúng á, đại vương mà muốn cúng mà giao cho anh đây chứ đừng gặp mặt. Nó không, tôi phải gặp mặt, chẳng phải gặp mặt mới được. Phật ngăn cái máy ổng lên, ông vừa lên ông gặp sao ông nói đồng ông cúng xấu gì mà xấu. Ngạc nhiên quá hỏi Phật, nó cứ giận sao mà nó thanh thoát mà sao cái tướng nó xấu vậy. Phật nói là cái thời Phật Ca Diếp á, Khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn á, thì Trà Tỳ Xá Lợi, thì ông vua ông mới kêu ông quan đại thần á, xây tháp cúng dường, là chính là Tỳ Kheo Linh Lanh á. Ông xây tháp mà vừa xây mà ông vừa nổi giận, ông giận lắm, ông nói là tại Đức Phật mà trên ông mới cực khổ như thế này. Khi mà xây lên xong rồi, ông thấy cái tháp nó nghi ngang, nó rực rỡ phóng hào quang, hối hận quá, cái ông đảnh lễ sám hối. Đảnh lễ sám hối xong, quý vị biết gì không? Ông mua hai cái linh ông treo trên cái tháp á, rồi khi mà đảnh lễ đến là lễ tháp là nghe cái tiếng linh á, cho nên đời nào ông ra cái giọng cũng rất là thánh thoát, mà mặt này nó xấu ơi là nó xấu luôn, do xây tháp cho Phật mà ông nổi sân. Quý vị thấy ghê không? À, mình nhiều khi mình, quý vị đừng có coi mà thiền tối thượng thừa hết á. Có những cái mẫu chuyện mình coi để mình khích lệ trên bước đường mình tu tập thật á, nhiều khi mình khích lệ nó mình tu tập á, tạo gọi là bòn mót cái công đức thêm đó. Cho nên hỏi Phật là gì? Là chân đứng quẩn là do thời quá khứ xa xưa ta kiên trì tạo công đức không bao giờ thối lui, và cũng chưa từng ngăn che công đức của người khác, nên nay ta được tướng đại nhân này, phải không? Có nghĩa là khi mình bố thí, mình cúng dường là mình làm. Mà khi mình làm như thế, người ta nói ôi, tiền làm cực khổ mà bố thí cúng dường làm gì, và ăn chơi cho cái mình thối lui. Còn dầu cho nói cách mấy ngày, vẫn tiếp tục con đường của ngài, là bố thí, là cúng dường, là làm các việc thiện pháp không thối lui. Và cái điều như gì? Không ngăn che công đức. Quý vị ngăn che, hạn như bây giờ mình thấy nè, có cái ngôi chùa đó người ta phát tâm ta cúng dường nhiều lắm, mà cái chùa mình mai cúng, ví dụ đi, phải không? Cái người ta đến ta hỏi, sợ vậy mà cái chùa đó ta phát tâm ta cúng dường như thế, là chắc là cái ông thầy trụ trì ông tu nha, ông tu gắt lắm á. Cái mình nói chưa chắc, mình cái gì cũng phán chưa chắc á, mà cái câu mình phán chưa chắc là ta nghi liền. Ủa, cái lần thứ nhất thì thấy gì, cái lần thứ hai, cái năm sau ta đến là gặp mình ta cũng nói vậy, mình nói chưa chắc, mình là toàn là chưa chắc không, nghĩa là mình ngăn cái công đức người ta làm, phải không? Người ta làm việc thiện pháp, người ta phát tâm bố thí cúng dường, cái mình ngăn cản, mình nói đừng có làm này vô ích, ví dụ nữa. Cho nên đời sao mà mình ngăn cản cái công đức người ta làm các việc thiện pháp, là đời sao cái chân mình đứng có vững. Nhớ nha, cái chân mình không có trụ được, mình xẹo quẹo đó. Mình phải sợ chứ. Cho nên là quý vị thấy em là bây giờ mà tụi tôi mà làm tất cả các việc từ thiện, tất cả các việc thiện pháp, cúng dường cho chư tăng những mùa hạ, là lúc nào tôi cũng sốt sáng làm việc này hết đó. Mình tin tưởng, mình cứ tin tưởng đi, phải không? Mà sở dĩ mình làm như thế là đời này mình biết cái chân mình đi nó nhất, mình biết là chắc đời trước mình cũng cản người ta, thì chỉ có một cái phương pháp là mình sám hối là gì? Mình thực hiện cái con đường này gọi là bất thối chuyển, nhớ nha. Đó, rồi thứ hai là gì? Chân và tay của Như Lai có tướng như pháp luân, là do vào cái thời quá khứ ta đã bố thí rất là nhiều. Quý vị thấy cái chân của Đức Phật có một cái bánh xe 1000 cam, và cái tay nó có trên cái đường chỉ tay á. Cho nên á, là khi mà hai ông Bà La Môn mà thấy cái tướng là biết là đây là Phật rồi, chứ không phải bà vợ bao nhìn mới biết liền. Là ngài nói là do đời trước ngài bố thí rất là nhiều, trên đời này được cái tướng như thế. Mỗi tướng nó có hiện ra nha. Đó, thứ ba là Như Lai từ ngón chân cho đến ngón tay thon dài và rất đẹp, là do vào thời quá khứ ta giảng giải nghĩa của các kinh, cứu giúp chúng sanh thoát khỏi hoạn nạn. Đó, thấy không? Tay của Đức Phật nó thon, nó dài đẹp lắm, chứ không phải tay mình bắt ghê luôn. Nhưng cái tướng mà mình hổ thẹn để mình tu chứ, phải không? Vừa thon vừa dài, nhìn rất là đẹp. Mà do đời quá khứ ngài giảng giải kinh điển để mà cứu giúp người ta thoát cái cơn hoạn nạn, tức là phiền não cấu nhiễm. Đó, ngài ghi rất là rõ. Đó. 4. Giữa các tay chân của Như Lai có màn mỏng nối liền nhau, là do vào thời quá khứ ta chưa từng phá hoại quyến thuộc của người khác. Chưa từng phá hoại quyến thuộc của người khác. Quyến thuộc của người ta đang sống hạnh phúc, đang an ổn, cái mình nhảy vào mình phá hoại, mình chia rẽ cái quyến thuộc người ta. Đó, cho nên cái này rất là kỹ nè. 5. Tay và chân của Như Lai mềm mại, xinh đẹp, là do hòa có thời quá khứ ta từng bố thí rất nhiều loại y phục mịn màng đẹp đẽ. Đã thấy không? Cho nên mà khi mà ông vua A Dục á, ổng thỉnh là tổ U Ba Cúc Đa dẫn ổng đi khắp hết các nơi, để mà nơi nào mà Phật chẳng hạn như Phật nhập niết bàn, Phật chỉ bích xem pháp, Phật thành đạo á, để ông vua A Dục ổng đóng cái trụ. Bây giờ qua mình thấy bên Ấn Độ là đóng cái trụ là do tổ U Ba Cúc Đa dẫn đi á. Mà khi mà tổ U Ba Cúc Đa đến á, ổng đến ổng đỡ tổ U Ba Cúc Đa xuống á, ổng ngạc nhiên, ổng nói á: "Thưa tôn giả, vì sao có thân tướng tôn giả nó mịn giống như nhung vậy á, từ tay chân của tôn giả U Ba Cúc Đa luôn mịn như nhung vậy á, mà còn thân tướng của con sao mà nó khô nó ráp?" Tổ nói là nhiều đời ta cúng dường y phục tốt đẹp, ngọc ngà châu báu cho Phật và chư Bồ Tát. Còn ông là ông cúng dường cho Phật cát, nắm cát đó nhớ không? Ông cúng dường cho Phật nắm cát. Cho nên cái nhân cái quả nó trổ ra. Cúng dường ông là đứa bé cúng dường thanh tịnh lắm, mà cúng dường cát. Cho nên đời này khi Phật nhập niết bàn khoảng 100 năm, ông ra đời cái thân tướng ông nó khô mà nó ráp giống như cát vậy. Các thế ông quý vị phải nhớ điều đó. Đó, cho nên ở đây nói là tay và chân của Như Lai mềm mại lắm, xinh đẹp, thì cũng gì có đó. À, từng bố thí rất nhiều loại y phục mịn màng đẹp đẽ. 7 nơi trên thân đều hoàn hảo, và do vào thời quá khứ ta bày biện các thứ hoặc dụng cung cấp cho những chúng sanh thiếu thốn. 7 thứ trên thân đều đặn rất là đẹp, mắt là tai là mũi là lưỡi là thân là ý thân hình đó, 7 thứ đó. Kế nữa, đầu gối của Như Lai ngay bằng, không thấy có khớp, đùi như đùi nai chúa, do vào thời quá khứ ta kính phụng thọ trì kinh điển, không làm điều gì lầm lỗi. Tức là thọ trì đọc tụng kinh điển mà không có làm điều gì lầm lỗi, cho nên được cái tướng là đầu gối nó không có khớp như mình, ngộ vậy đó. Và sao cái bắp đùi của Phật là giống như nay chú vậy, nó thon rất là đẹp đó. Kế này nói gì? Như Lai có tướng Mã Âm Tàng, do vào thời quá khứ nghiêm chỉnh giữ gìn thân thể và xa lìa các pháp dục. Đó. Tức có nghĩa là khi mà Đức Phật tới thành Xá Huệ á, thì có ông Bà La Môn là ông giỏi về tướng học lắm. Ông nói một bậc đại nhân là phải có đủ 32 tướng tốt, mà sao nhìn Thế Tôn có 31 tướng à? Thì lúc này Đức Phật mới thị hiện cho mình ông thấy thôi, thị hiện cho mình ông thấy là Mã Âm Tàng. Thì lúc này ông quỳ xuống đảnh lễ. À, cho nên á, quý vị nhớ cái câu chuyện mà Tổ Ca Diếp á, khi Đức Phật nhập niết bàn, Tổ mới cầm cái thẻ quăng xuống, bảo tôn giả A Nan á, là phải sám hối 8 điều. Cái điều thứ 8 á, là khi Phật nhập niết bàn, chư ni đến đảnh lễ, ông á nha, ông á dám á dạch ra cho chư ni coi cái Mã Âm Tàng của Phật, ông phải sám hối, cái này không được. Tôn giả này nói sao? Bạch Đức Thế, bạch thưa sư huynh, bởi vì á con thấy là chư ni á là hay có cái mặc cảm về thân phận của nữ, của người nữ, cho nên con muốn cho người nữ phát cái tính tâm vô thượng. Hay lắm á, phát tính tâm vô thượng, cho nên con mới cho chư ni thấy cái tướng đại trượng phu của Phật. À, vậy mà cũng phải sám hối, nhớ câu chuyện đó. gọi là tám điều sám hối. Và cái tướng mã âm tàng là do thời quá khứ nghiêm chỉnh giữ gìn thân thể, xa lìa các pháp dục. Như Lai có hai má đầy đặn giống như má sư tử là do vào thời quá khứ ta đã tu đầy đủ các tịnh nghiệp. Cái má của Đức Phật mình thấy trên cái hình, những cái hình nhân tướng ta làm đúng đó nha. Còn cái má mình nó tớ Phật gì mình nó Phật thì tôi cũng hiểu không ra nữa. Ai mình đụng ai mình cũng kêu Phật Phật hết á. Phật sống Phật đủ hết luôn. Đúng không? Đây nè, má, cái hai cái má của Đức Phật nó đầy đặn. Và cái mình đọc đến cái đoạn nữa nè, cái cằm của Đức Phật gọi là cằm sư tử, đầy đặn, nó không phải nhọn như mình. Cái cằm nhọn thì không phải. Đúng không? À, cái tướng đại trượng phu là cái cằm sư tử nó có chứ không phải không. Rồi gọi là hai má đầy đặn tu các tịnh nghiệp. Trước ngực của Như Lai trí chân thường tự nhiên có chữ quạng. Chữ quạng ở đây nè đó. Do vào thời quá khứ ta đoạn trừ tất cả các quế trược và những hạnh bất thiện. Những hạnh bất thiện và những cái quế trược cấu nhiễm tâm là ngài không có. Tu tập đến mức độ cho nên bây giờ được cái tướng là chữ quạng trong 32 tướng. Thân Như Lai thành tựu trọn vẹn là do vào thời quá khứ ta ban pháp vô ý an ủi cho mọi người. Vô ý tức là không sợ hãi, không sợ sệt. Kế là gì? Cánh tay của Như Lai dài quá đầu gối là do vào thời quá khứ ta thấy người nào làm việc gì thì liền giúp đỡ và khuyến khích họ. Thấy không? Bây giờ mình đứng ai quy hỏi hỏi cao chứ là đứng thử tay quay dài quá gối không? Chưa dài quá gối mà mình nói mình là Phật làm sao? Phải không? Tay phải dài quá gối. Mà bây giờ mình muốn đời sau mình được thành Phật tay dài quá gối là gì? Thấy huynh đệ làm nhọc cái mình nhảy vô mình phụ trong quy chế thiền nguyện mình đó. Phải không? Thấy chúng mà làm nhọc cái mình nhảy vô mình phụ, còn thấy làm nhọc cái mình ngó lên đi luôn là mai kia tay mình ghim liền. Thật á, chứ không phải. Mình tin điều đó đi. Mai kia mình sanh ra có nhiêu này thôi. Bây giờ muốn tay dài quá có phải phụ chứ. Mà nghiệm này cũng đúng. Phải không? Chúng ta đang làm, đang nhập cái mình nhìn cái mình cười cười mình đi không? Đó, đời sao mình hỏi thì sao mà tay dài quá gối. Thân Như Lai sạch sẽ không có vết nhơ là do vào thời quá khứ ta thực hành 10 điều thiện không biết chán, không biết đủ. Phải không? Thực hành 10 điều thiện, thân tam khẩu tứ ý tam, mà không biết đủ, không biết chán, tu tập như thế. Cho nên á, là thân Như Lai sạch lắm, nó không có vết nhơ. Thân mình mà chưa tắm mình thấy như sao? Ngày mà không tắm như sao? Nửa tháng không tắm như sao? Đó. Phần óc Như Lai tròn đầy rộng lớn do vào thời quá khứ nếu thấy người bệnh ta liền cung cấp các loại thuốc và thường chăm sóc chữa trị. Cái óc là sao tròn vậy nè đó. Cho nên quý vị nhớ không, nhớ cái câu chuyện gì không? Bao công xử án, bao công xử án mà khi mà bà quý phi bà mù rồi, không bà mù rồi mà đến mà nói là bao công đến trước mặt bà chưa tin, bà nói để bà rờ sau cái óc, óc là sao mới có cái cục gì nè. Quý vị có cái cục không? Có cục, cục xương. Mà cái con người nó thánh thiện vì lợi ích mọi người, trong vì lợi ích mình. Mà đại quý vị nhớ cái người ai không? Tổ Thiện Hoa, sau óc này có cái cục xương. Đó những vị ta thị hiện đó. Cái mình gọi là cái nhân tướng hợp quý vị mà bảo đảm quý vị về mình coi thử, chiều nay mình coi thử mình cái tướng gì lạ lạ không, thể ví dụ vậy. Đừng có ngại, cái tướng gọi là tướng nhân, tướng đại nhân đó biểu hiện ra dù gì nữa mình cũng được chút xíu thương chứ, thấy không? Đây nè đó. Gì thấy người ta bệnh, thấy người ta bệnh cái mình cung cấp các loại thuốc. Như Lai có 40 chiếc răng trắng sạch là do vào thời quá khứ ta bình đẳng thương yêu chúng sanh. Mình giỏi lắm mà có 36 cái, Đức Phật 40 cái. Phải không? 40 cái mà răng mà trắng mà sạch, không có vàng như mình. Mình mà không có 10 năm mà không có não là vàng. Đúng không? Còn Ngài là không có cần não gì đó, chưa đâu có não. Do cái phước lực của Ngài. Phải không? Còn mình sao răng chỉ lên chỉ xuống chỉ mà muốn sợ luôn, giống như bàn chân ở mà Củ Chi vậy thôi, chứ sao mình nói mình là Phật? Không có, có. Phật là điều luôn, nhân điều đặng luôn. Phải không? Rất là rõ. 40 chiếc răng. Răng của Như Lai đều bằng khích là do thời quá khứ ta thường can ngăn những người tranh đấu kiện tụng giúp cho họ hòa hợp. Đó. Còn răng mình thôi nó thưa gì mà nó thưa. Nhiều khi mình lấy cái tâm mà bư là mình xỉa nó lọt luôn. Còn răng Đức Phật là khiếp đi luôn. Khiếp đi luôn là do gì? Can ngăn người ta kiện tụng giúp người ta hòa hợp. Mình ngược lại mình kiện tụng rồi mình xúi người ta tranh đấu với nhau, xúi người ta làm chuyện này chuyện nọ, làm cho mất hòa khí xã hội. Rồi đời sau cái răng mình chắc chừng cái răng mình chắc chừng 4-5 cái răng là đủ à, tự thưa quá đó. Này nè, nập mình thấy rất là hay nha. Rồi răng hàm của Như Lai có tướng đại nhân là do vào thời quá khứ ta ban cho chúng sanh những món mà họ ưa thích, mà chúng sanh ưa thích cái món nào Ngài cung cấp đủ. Cho nên bây giờ cái tướng và cái tướng hàm của Ngài á, hồi nãy tôi nói á, nó bự ra như này. Quý vị mà để ý sư phụ thường chiếu á, đó là cái hàm của cái má như thế này nè, gọi là cái cặp cái bành này, bành là hàm của sư tử, tướng sư phụ thường chiếu đó. Đó, quý vị nhìn để ý nha, gọi là tướng đại nhân đó, cái biểu hiện trên khuôn mặt của sư phụ thường chiếu đó, gọi là cái răng đó, cái hàm. Nó phải bự ra chứ không phải nó nhọn giống như mình, nó không đúng nha. Nó nhọn gì giống như là mũi tên luôn á thì nó không đúng. Đó, quý vị phải hiểu điều đó. Mình học người này mình biết để mình ráng tu. Lông mày của Như Lai cong nè, sạch đẹp là do vào thời quá khứ ta khéo gìn giữ thân khẩu ý. Tức là gìn giữ ba nghiệp thân thủ ý. Tức là lông mày ngày của Ngài rất là sạch, rất là đẹp. Dùng cái từ là giống như trăng lưỡi liềm vậy đó. Là do gìn giữ ba nghiệp. Lưỡi của Như Lai rộng dài, do vào thời quá khứ ta chỉ nói những lời thành thật, luôn giữ gìn lõi của miệng. Bây giờ mình lê lưỡi coi, quý vị lê thử đi. Mà lưỡi của Phật lê lên nó chạm cái này nè, chạm này. Có một câu chuyện là khi mà Đức Phật vào cái thành đó, là cái ông trưởng thôn á, ông cấm là không ai được cúng dường cho Đức Phật, cấm toàn thành luôn. Rồi Đức Phật mới đi khất thực đến cái nhà cuối cùng á, thì có cái bà này á, bà nói chết bà cũng cúng dường. Khi mà bà đem đến cái cúng dường Phật á, Phật nói là khi cái việc người ta ngăn cấm, bà vẫn mạnh dạn cúng dường cho Như Lai. Cái nhân cái duyên này nè, 91 kiếp trải qua 91 kiếp á, là sanh cõi trời cõi người được năm pháp thù thắng, sắc đẹp giọng nói quyến thuộc sức lực tuổi thọ vân vân. Và sau khi 91 kiếp trải qua rồi đó, được tu tập chứng quả quả bích chi. Vừa nói xong cái ông trọng đứng kế bên, ông nói cồ đàm, đừng vì miếng ăn mà nói dối, cúng cái bữa ăn mà nói gì là nói dối rồi. Thấy không? Phật nói hồi nãy ông đi vô cái thành Ba La Nại, ông thấy cái vườn sòi không? Ông mới thấy cây sòi ra nhiều trái, ông nói nhiều. Mà khi trồng là trồng nhiều hạt sòi hay là trồng một hạt? Ông nói trồng hạt thôi. Trồng một hạt sao nó ra nhiều trái như thế? Thì nói xong á, Đức Phật nó lè cái lưỡi lên, ông quỳ xuống lại liền. Bây giờ bên Ấn Độ người ta coi tướng nhiều lắm, tướng số ta rất là giỏi. Thì khi mà thấy Đức Phật mà lè cái lưỡi lên là Đức Phật nói là ta nhiều đời không nói dối, nói cái lời chân thật. Đoạn đầu thiện, đoạn giữa thiện, đoạn cuối thiện, cho nên được cái tướng như thế này. lúc đó ông mới tin đó. Cái lưỡi Đức Phật lìa lên là lên cái này luôn nha. Mình lên cái này chắc nhiều đường nó gió dữ lắm, mình cũng tào lao dữ lắm á. Mình á nha, chứ không phải tôi nói quý vị, mình chắc cũng tào lao nha. Bây giờ lìa cái lưỡi tới đây à, chưa tới đây nữa. Đúng vậy không? Tối về mình thử đi đó, rõ ràng thôi. Dung mạo của Như Lai xinh đẹp và hoàn hảo là do vào thời quá khứ ta dùng vô lượng phúc cúng dường rốt ráo, tâm hạnh nhân từ hòa nhã, nguyện che chở cho chúng sanh. Cái là gì? Dung mạo của Đức Phật, nhìn là tôn giả anh em, nhìn là phát tâm đi tu. Ai nhìn Đức Phật cũng phát tâm đi tu hết đó, là gì đó? Là do nhiều đời ngày làm gì? Tâm hạnh nhân từ hòa nhã, nguyện che chở cho chúng sanh. Phạm âm của Như Lai thật là hòa diệu, là do vào thời quá khứ ta nói lời nhu nhiến, ôn hòa với mọi người, giữ gìn khẩu nghiệp và tiết chế ngôn từ, vì thế vô số người nghe lời nói của ta đều vui vẻ. Đó, phạm âm của Đức Phật. Đức Phật nói một lời thôi nha, mà không phải là cõi người đâu, từ cõi chư thiên, từ ngạ quỷ, từ súc sanh, tất cả các cõi nghe đều có cái sức chuyển hóa lớn cái gì đó. Cho nên gọi là sanh vào thời Đức Phật có cái phước gì đó. Nghe lời nói của Phật là bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình là mình nghe tự mình gắn gỗ mình tu. Cho nên là tôn giả A Na Lực mà ngủ gục thôi nha, Đức Phật nói một cái thôi, ngày quyết định, ngày thức đến mà mù mắt luôn, đến mà chứng quả luôn, là gì đó. Đó, chứ không phải mà ngồi thiền sau ngủ với hả, thì thầy cũng ngủ thì nói con, mình có phước, mình có phước cái mình nói chúng, ổ sao ông ngồi thiền ngủ vậy, thì chúng mình nói thầy cũng ngủ vậy thì nói con, đó là mình biết mình thiếu phước. Cái này mình không có giận họ, mình ráng mình về mình nói chết rồi mình có phước, mình nói lại mình có phước rồi, phải không? Hạn như bây giờ mình nói chúng nè, sao ngồi thiền ngủ vậy, thì tự nhiên ta hổ thẹn ta tu là biết mình có phước. Còn đây mình nói sao mà ngủ vậy, thầy cũng ngủ thì nói con rồi chết luôn, thua rồi, phước mình thiếu. Nhớ nha, mình nói như thế mà người ta nghe là biết mình thiếu. Còn Phật nói cái lời gì ra người ta tin thọ, tin ta thọ nhận liền. Vì nhớ câu chuyện mà chư thiên mà khi mà xuống mà rải qua cúng dường Phật, tôn giả một liên hỏi được cái phước gì, em nói là buổi sáng nay á, nghe Phật thuyết pháp, là con cóc á, nghe Phật thuyết pháp, rồi cái ông già ông lấy cây gậy ông trấn trên đầu á, cũng cấp nó suy nghĩ bây giờ mình lặn xuống là mình sống, mà khi mình lặn xuống rồi á, thì cái thời pháp nghe không được, thà chết bể ấp chết. Mà cái dòng mà sanh lên cõi trời là gọi gì, biến hóa, vừa chết là có mặt cho nó liền. Nhờ cái công đức nghe pháp của Phật mà không thối chuyển, thà chết, nên con ốc con cấp nó bể ấp nó sanh lên đó. Kinh Pháp Cú thí dụ kể đó, cấp nó bể đầu nó chết sanh lên chư thiên. Mà chư thiên lên cõi đó là nhìn lại đời trước mà làm gì, nghiệp gì, mình ở đâu mình sanh lên cõi này mà sao mà hào quang sáng chói cung điện. Nhìn lại biết là đời trước mình là con cóc, thà chết mà quán nghe pháp được sanh lên. Nó xuống cái rải qua cúng dường, giống như mà lực sĩ duỗi ngón tay vậy đó, con ngón tay là xuống dưới liền. Đó, rất là kỹ. Đôi mắt của Như Lai sắc xanh là do vào thời quá khứ ta thường dùng ánh mắt từ bi nhìn mọi người, thấy không? Mắt Đức Phật xanh, dùng cái từ giống như là hoa sen xanh vậy đó, đẹp lắm. Là dùng con mắt từ bi, còn mình ai mà đụng mình liếc. Mình đừng có liếc, nhớ cố gắng mà người tu nó khác. Ví dụ mình đang ngồi người ta dặm chân mình cái, thì thôi mình lỡ mình phủi phủi thôi, nó dặm chân mình. À, bà chết bà với tôi, ví dụ vậy. Là trong tâm mình khởi niệm nha, chứ không phải dễ đâu. Khởi niệm mà nó nhỏ quá, nó mịn quá mình thấy, nhưng mà thật ra trong tâm mình khởi niệm. Khi mình liếc qua gì là tâm mình khởi niệm mình mới liếc, phải không? Chết này với tôi dặm, ví dụ. Là con mắt mình không phải như Phật và Bồ Tát. Cho nên mắt Bồ Tát là gì? Từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời, phải không? Còn mình mắt như vậy, bây giờ chẳng hạn như bây giờ, ví dụ bây giờ mình binh ông thầy mình binh vượt đi đó, rồi mình nó có cái đối đãi, mình thương ông này thì mình phải ghét ông kia. Khi đó là tự nhiên là mình không có được bình đẳng, cũng là tổn âm đức của mình đó nha, chứ không phải, đúng không? cho mình cố gắng mình giữ cái thái độ sao là bất động, ráng cố gắng vậy thôi. Đó. Mắt Như Lai giống như quần trăng non, do vào thời quá khứ ta không có tính thô bạo, tâm luôn hòa thuận. Đó. Mắt cô Như Lai giống như quần trăng non, đẹp lắm. Quý vị thấy mà cái quần trăng mà non mà mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 7 đó. Đó. Mắt gì đó, rất là đẹp. Đó. Mà trăng mùa thu á, thường thường nó nói trăng mùa thu người ta chèo thuyền, mà ta uống trà, người ta thổi sáo hoặc là đánh đờn gì đó. Đó. Là do thời quá khứ không có tính thô bạo. Giữa hai chặng mày của Như Lai có tướng bạch hào, là do vào thời quá khứ ta khen ngợi ca tụng công hạnh của chúng tăng sống trong chốn thanh vắng. À, tức là ca tụng công hạnh đó, không mà chúng mà sống chỗ núi non rừng thẳm tu tập thì mình ráng cố gắng mình cúng dường, mình ca ngợi cái hạnh đó, chứ mình không có phỉ báng. Nhớ nha, mình phỉ báng cái gì, phỉ báng chứ không phỉ báng tăng lại đó. Phật nói các ông trong Ma Tăng Kỳ, các ông phỉ báng Như Lai, Như Lai có thể cứu. Còn các ông phỉ báng tăng á, thì Như Lai không cứu được. Quý vị biết tại sao không? Ai biết? Phỉ báng Như Lai, Như Lai có thể cứu, có thể sám hối. Còn phỉ báng chúng tăng á, thì Như Lai không thể nào mà cứu được. Cái này mình phải nhớ điều đó. Cái này mình phải cẩn thận lắm đó. Đó. Trên đỉnh đầu của Như Lai tự nhiên có nhục kế, là do vào thời quá khứ ta cung kính phụng trì các bậc hiền thánh, lễ bái các bậc tôn trưởng. À, trên đỉnh đầu Phật có nhục kế. Nhô lên. Quý vị mà tu thiền định một thời gian á, là có những người mà ta nói á, cái trên này người ta bằng vậy, nhưng mà mình tu thời gian nha, là cái đỉnh đầu mình nó cũng nhô lên một chút. Một đời này cứ một đời mình nhô một chút chút vậy đó. Nhớ nha. Đó. Là gì? Khi mình tu tập được cái tâm khinh an rồi đó, thì tự nhiên mình có một cái niệm cung kính với bậc tôn trưởng, với thầy tổ ngồi vậy đó. Đó. Rồi mình gì? Cung kính lễ bái các bậc tôn trưởng, tin tưởng tam bảo. Quý vị phải nhớ, mình tu được nó nhiều cái lạ lắm. Đó. Rồi, lông mi của Như Lai cong mịn và đẹp như châu chú, là do nhiều đời nhiều kiếp Như Lai phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà quý vị bây giờ mà nghe nói như vậy, cái mình về mình cắn lông mi giả thì nó không đúng. Nó, cái nhân tướng học là khi mình sanh ra đời, nhớ nha, khi mình sanh ra đời là cái lông mi của mình nó cong vậy nè, chứ không phải bây giờ mình nghe nói cái gì mình cắn lông mi giả đâu, tôi cũng cong vậy. Nó không đúng, là giả. Giả nó không phải thật. Thật là mình vừa lọt lòng mẹ là cái lông mi mình nó tự nhiên nó cong luôn. Là do nhiều đời mình phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, bây giờ nó cái hiện cái tướng. Chứ còn bây giờ mình nghe nói vậy, cái mình chiều cái mình ra chợ, cái cô gì mà bạn của ông Quy vô, chị nhớ mai tôi mua tôi giùm đi. Hỏi chi vậy? Ông thầy ông giảng là mi phải cong lên. Nó không đúng nha, nhớ nha. Gắn vô là chết nữa, cái thời buổi này gắn vô là quay phim chụp hình đó là mình giả không mà chết. Nên là khi mà sanh ra đã có rồi, là do nhiều đời mình phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, bây giờ mới được như thế. Đó. Thân Như Lai mềm mại tuyệt đẹp, là do thời quá khứ ta luôn có tâm niệm gom nhóm tạng pháp. Tạng pháp là Đức Phật cũng nghe hết đó. Cho nên quý vị phải nhớ nha, mình được cái may mắn là mình bơi lội hai truyền thống nguyên thủy và truyền thống đại thừa, mình không phỉ báng truyền thống nào hết đó. Có những khi mà mình lệch bên, mình nghiên cứu về truyền thống, mình phỉ báng đại thừa thì mình không gom được tạng pháp. Quý vị nhớ nha. Cho nên mình may mắn mình bơi lội trong hai truyền thống, giống như nước sông mình bơi cũng được, xuống biển bơi cũng được, đúng không? Ao hồ bơi cũng được, thì đó là mình gom tất cả các tạng pháp của Phật, không phỉ báng. Đó. Thân Như Lai mà hoàng rồng, là do vào thời quá khứ ta thường cúng dường y phục ngộ cụ. Đó. Thân của Như Lai giống như hoàng rồng vậy đó. Mà ở Việt Nam mình có một vị vừa sanh ra thân tướng như hoàng rồng, quý vị biết ai không? Cho nên vua cha thấy như thế đặt là Kim Phật, gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật hoàng, quý vị nhớ nha, Phật hoàng không phải là hoàng đế. Phật hoàng là cái thân tướng của sơ tổ Trúc Lâm, nó hoàng rực, giống như là thân tướng của Đức Phật vậy. Cho nên vua cha là ông vua Trần Thánh Tông mới đặt tên gọi là Kim Phật là có từ nhỏ rồi. Cho nên bây giờ khi mà chứng quả rồi mới gọi là Phật hoàng Trần Tông, gọi là Kim Phật đó, thân sắc hoàng râm luôn đó. Do thời quá khứ là cúng dường gì? Y phục ngộ cụ, tức là bộ đồ tổ cụ ngồi thiền nè. Đó. Mỗi lỗ chân lông trên thân Như Lai chỉ một cọng lông, do vào thời quá khứ ta thường xa lì những nơi đông người ồn áo. Mỗi chỗ nó phân minh hết đó. Đó. Lâm trên thân Như Lai đều soi về chiều phải, là do vào thời quá khứ ta tôn kính thầy, cúi đầu nghe lời chỉ dạy của Thiện Tri Thức. Tức là Thiện Hữu Tri Thức á, là gì? Luôn tôn kính ông thầy và cung kính những lời dạy của Thiện Hữu Tri Thức. Cho nên cái lỗ chân lâm của Phật nó mọc lên, nó soi dần tròn lại bên phải đó. Tóc trên đầu Như Lai màu xanh, là do vào thời quá khứ ta thương yêu chúng sanh, không dùng dao gậy làm hại họ. Đó. Thân Như Lai ngay ngắn tròn đầy không cong quẹo, là do vào thời quá khứ ta dùng thân mình giáo hóa chúng sanh, làm cho họ được an ổn và được định ý. Tức là ngay ngắn tròn đầy không cong quẹo. Xương sống của Như Lai giống như những mắt xích lớn có đức tướng vòi vội, là do vào thời quá khứ ta vì các bậc chánh giác tạo lập hình tượng, tu sửa chùa tháp. Nếu ta gặp những người nào ly tán thì khiến họ hòa hợp và ban cho sự vô ý. Nếu gặp những nơi tranh tụng thì ta khiên bảo họ, giúp họ hòa thuận. Cái mắt xích của Đức Phật, cái xương ấy, nó khớp vậy nè, nó không phải giống như mình. Mắt giống như mắt xích vậy đó, giống như những mắt xích nó xích lại nè. Cái thân tướng của Đức Phật giống như là gọi là cái thân tướng Na La Diên của lực sĩ, mà lực sĩ ở cõi trời Phạm Thiên á. Cái xương của Đức Phật nó khác, là do Đức Phật nói là nhiều đời Đức Phật tạo những cái hình tượng của Phật, rồi nơi nào mà chùa chiền mà hư nát á, ngài đứng ra ngài sửa sang. Còn mình bây giờ thấy chùa lớn muốn phá muốn đốt mà, cái đời sau cái thân tướng mình sao, nghĩ coi, thấy không? Cho nên cái thân tướng mình bây giờ sao mà nó nhức khớp nhức xương, là chắc nhiều đời mình phá chùa dữ lắm á. Trên đời này mình bị rõ ràng thôi, mình phải hiểu điều này. Hẹn như bản thân tôi bây giờ nhức khớp nhức xương nhức đủ là mình biết là đời trước mình tạo cái nghiệp này. Còn Đức Phật là cái xương khớp của mình nó mắc xích vậy nè. Cho nên chẳng hạn như bây giờ cái xương của mình á, mà mình khiêng cái chậu lớn á, cái kia cái rác đó, là nó không có bị, nó rơi vậy nè, cong lại liền. Nhớ điều đó, là do nhiều đời là Đức Phật là tu sửa chùa tháp hư hoại, ngài bỏ ra công sức ngài làm, ngài tu tạo. Rồi nơi nào có tranh kiện ngài đến ra, ngài cố gắng ngài hòa giải, được cái thân tướng như thế. Đó. Phật bảo các thầy tỳ kheo, các ông sở dĩ mà muốn được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Như Lai, là vào thời quá khứ ta gieo trồng tích tập vô lượng cội công đức không thể tính kể. Nhiều kiếp Như Lai đã tạo những công đức như thế, nên nay thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trong luận Bà Sa ghi về phạm âm của Như Lai, là do trong yết hầu của Phật có diệu đại chủng giúp pháp âm thanh hòa nhã làm vui lòng người, giống như kim yết la tầng ca phát ra âm thanh vang vọng sâu xa, giống như tiếng trống của trời Đế Thích. Những âm thanh như thế có đầy đủ 8 đặc tính: một là sâu xa, hai là hòa nhã, ba là rõ ràng, bốn là vui tai, năm là nhập tâm, sáu là sinh niềm vui, bảy là dễ hiểu, tám là nghe không có chán. Là 8 pháp mà Đức Phật được, thấy không? Mình được pháp này chưa? Hay mình nói ra người ta nghe, ta bịt lỗ tai ta chạy rồi, đúng không? Cho nên mình biết cái này thành một vị Phật là không phải dễ đâu. Cho nên cái ngày cái tôi nói cái quý vị nè, hôm bữa mà họp cái quý vị nói là mỗi chùa cúng dường 2 triệu mình bỏ ra cũng được. Ví dụ như làm một cái lễ Phật đản ở huyện này là mình bỏ ra gần 70-80 triệu, mà cái Phật tử, cái cô này có bỏ ra 2 triệu. Mà cô nói này sao mà nhiều vậy? Tôi nói là cô xuất gia là cũng nhờ ai? Nhờ Phật. Bây giờ cô làm cái chùa cũng nhờ Phật. Bây giờ cô ăn cô uống là cũng nhờ Phật. Mà cái ngày mà kỷ niệm một vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái người này là người thầy của mình, người cha lành của mình, mà bỏ ra 2 triệu mà cô tính tới tính lui là không có đúng là cái người xuất gia, phải không? Mà bây giờ quý vị thấy không, mình cung kính tôn thờ Đức Phật tỷ tỷ kiếp cũng bằng vì cái công đức của ngài bỏ ra ghê không, phải không? Được cái những cái pháp này là ngày tu à, không phải là chuyện đơn thuần. Rồi trong Luận Đại Trí Độ ghi âm giọng của Như Lai giống như tiếng của Phạm Thiên, có 5 đặc tính. 1 là quang rất là sâu, giống như là tiếng sấm. 2 trong hòa xa người nghe đều vui vẻ, cho nên tôn giả Mục Kiền Liên coi thử âm thanh của Phật bao xa mới dùng hết cái thần túc thâm bay xa đến cái cõi, trong kinh Bi Hoa nói đến mà cái cõi Phật, cái cõi Phật thì tôi quên, tôi coi lâu quá tôi quên, mà vẫn nghe luôn. Như Lai nói ông đừng có dùng cái tâm của A-la-hán mà nghe thử cái tiếng của Phật. Khi mà Đức Phật thuyết pháp á, mà Đức Phật muốn các cõi Phật mà nghe á, là Đức Phật dùng những cái âm thanh này nói. Hồi xưa quý vị mà qua núi Linh Thú mà thấy đâu có micro gì đâu, đúng không? Rõ ràng mà trong cái pháp đường đâu có micro, mà cái giọng của Đức Phật mà nói xuống là nó quang xa xa đến các cõi nước luôn. À, quý vị phải hiểu điều đó. Đó. Thứ 3 là mình nghe là mình nhập tâm và kính ưa. Thứ 4 là nghe rõ dễ hiểu. Thứ 5 là muốn nghe mãi mà không có chán. Hỏi: Chủng tử 32 tướng bao lâu tu mới thành tựu? Đáp: chậm nhất là 100 kiếp, nhanh nhất là 91 kiếp. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni tu hành suốt 91 đại kiếp mới thành tựu được 32 tướng đó thôi. 91 đại kiếp, quý vị nghe ghê không? Mới thành tựu được 32 tướng đó. Đó. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ ghi Đức Phật dạy Bồ Tát thành tựu 4 pháp thì được 32 tướng trượng phu. 1 là dùng vàng rải lên Phật hoặc rải trên chùa tháp. Hạn như cái tháp mình tôi mà sau này có đủ nhân viên là tôi làm cái tôi người ta, các cô này có phát tâm có cúng dường để mà thiết vàng trên cái tháp luôn. Hỏi tôi nói tôi rất là tỳ hỷ, bởi vì mình có điều kiện thôi, ha. Dùng vàng rải lên Phật hoặc rải lên chùa hoặc là tháp thì được những cái thành tựu của tướng này. Thứ hai là dùng dầu thơm thô lên tháp Như Lai đó. Cái tháp mình á là thờ 8 vị Phật á, mình lấy dầu thơm mình thô lên đó. Thứ ba là cúng dường các thứ hoa hương kỹ nhạc. Thứ bốn, quyến thuộc cùng nhau cúng dường hòa thượng A Xà Lê. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: dùng vàng rải chùa tháp, dầu thơm thô tháp Phật, cúng dường hoa hương nhạc, thành tâm cúng dường thầy, thực hành 4 việc ấy được 32 tướng xinh đẹp rất kỳ diệu, đầy đủ các công đức. Cho nên quý vị mà qua bên Trung Quốc, tại sao mình thấy chùa tháp rất là nhiều, mà nói thật quý vị, như nếu quý vị mà không có cái chủng duyên nhiều đời á, xây tháp nửa chừng là mình chết, ngộ vậy đó. Mà ở bên Trung Quốc là xây tháp toàn là vua mới được xây, vào cái thời phong kiến á, vua mới được xây tháp. Cái đức mà mình không đủ mình xây tháp là chết, nhưng mà dễ đâu nha. Cho nên xây tháp mà thờ Phật là được cái nhân, cái duyên lớn cho các chúng sanh ta đến tên lễ tháp, gieo cái chủng duyên Phật. Còn bây giờ quý vị mà thấy bây giờ mình cứ đi lang thang ngoài đường, ta đâu có duyên gì đâu mà đến tên lễ. Cho nên những người mà ta bỏ công sức tài sản ta làm cái chùa cái tháp là để làm lợi ích cho muôn triệu triệu chúng sanh. Ví dụ bây giờ trong kinh Đại Tập Đức Phật nói nếu mà mình xây tháp mà con chim á nha, mà nó bay ngang qua tháp thôi nha, mà cái bóng của nó dội xuống cái tháp mà lỡ nó bay nó chết một cái cũng được sanh thiên. Nó rõ ràng vậy thôi. Mà mình tạo cái nghiệp ngũ nghịch đó nha, mà mình thành tâm lễ pháp tháp, rồi nhiễu mà cái tâm mà trí thành đó, mà rõ mà đọa quỷ mình chết cũng được sanh về cõi lành. Vậy đó, cho nên là mình phải hiểu điều đó. Cho nên là Ngài Trần Huyền Trang Ngài nói sao? Nơi nào có tháp Ngài đều phát nguyện lau chùi quét dọn. Trong Tây Quốc Ký kể ra đó, đó nên phải hiểu điều đó. Rồi Bồ Tát thành tựu bốn nguyện thì đạt được 80 tỳ hình, tức là 32 tướng tốt, 80 vĩ đẹp của Phật đó. Đó. Tám mươi tỳ hình tức là 80 vẻ đẹp của thân Phật, hình tướng dung mạo của Phật Bồ Tát có đầy đủ 32 tướng hiển lộ dễ thấy và 80 vẻ đẹp vi tế ẩn kín khó thấy, cả hai gọi chung là tướng hảo. Quý vị phải nhớ nha, tướng hảo nó khác hơn tướng đẹp. Tướng mình đẹp người ta sanh dục nhiễm, còn tướng hảo là ta cung kính, ta tu tập. Cho nên mình phải hiểu điều đó nha, cái tướng hảo nó khác cái tướng đẹp. Hạn như ta nhìn cái người đó tướng đẹp là ta sanh dục nhiễm, còn ta nhìn cái vị đó gọi là tướng hảo á, là ta sanh cái niệm cung kính. Tướng hảo tướng đẹp nó khác, phải hiểu điều đó. Đó, Phật được cái gì? Phật không gọi là tướng đẹp mà gọi là tướng hảo. Đó, một là dùng các loại vải tốt đẹp trang trí pháp tồ, tức là pháp tồ của những vị pháp sư giảng á, mình dùng những cái thứ vải đẹp mình trang trí. Thứ hai là cúng dường chúng sanh không biết mệt mỏi, có điều kiện mình cứ làm, có điều kiện mình bố thí cúng dường không biết mệt mỏi. Thứ ba, không làm náo loạn nơi ở của pháp sư. Nơi nào có pháp sư giảng dạy Phật pháp, nơi nào có pháp sư ở thì mình không được đến quậy phá mắng nhiếc, nhớ nha, thì mới được. Thứ bốn là dạy chúng sanh tu hạnh bồ đề, rồi Thế Tôn nói kệ quải tốt trải pháp tồ, cúng dường không biết mệt, dạy người tu bồ đề được 80 tỳ hình, Bồ Tát siêng tu tập bốn công đức như thế thì trong tất cả thời có tướng tốt trang nghiêm. Để tu bốn pháp thôi đó. Thế vậy mà ngày hôm nay á, là chúng tôi nêu lên á, để mà so sánh, quý vị ráng hồng chút nó đi. Để mà so sánh tức là cúng dường ba thời Phật quá khứ tại vị lai không bằng gì. Đây mình đọc nè: Này Đế Thích, giả sử Như Lai đầy dãy trong tam thiên đại thiên thế giới quý như mí, che, lao, sậy, lú mè, cây rừng, nếu có người thiện nam thiện nữ hoặc một kiếp hoặc ít hơn một kiếp cung kính tôn trọng tán thán cúng dường phụng sự mọi thứ để chư Phật được an ổn, đến sau khi như chư Phật diệt độ, đem xá lợi toàn thân của mỗi vị Phật an trí trong tháp bảy báo rộng một tứ thiên hạ, cao đến trời Phạm Thiên, bên ngồi tháp trang nghiêm đẹp đẽ, dùng tất cả hoa hương anh lạc tràng phan kỹ nhạc uy diệu bậc nhất để cúng dường, hoặc một kiếp hoặc ít hơn một kiếp, này Đế Thích, ý ông nghĩ sao? Người kia gieo trồng phước há là nhiều chăng? Tức là đưa ra ví dụ, ví dụ mà Phật mà tam thiên đại thiên thế giới như lúa như mè đầy luôn, mình cúng dường cho những vị Phật đó để an ổn về cái thân năm vững, để các ngài thọ mạng, các ngài kéo dài duy trì cuộc sống ở trong cuộc đời này, rồi khi các ngài nhập diệt xong là mình xây tháp mình cúng dường, mà cái tháp này nó cao bao nhiêu, bằng cái trời Phạm Thiên luôn, cao cái đó đó, thì hỏi ông trời Đế Thích là phước không? Thì ông trời Đế Thích nói nè: Đế Thích thưa bậc Thế Tôn, rất nhiều phước đức của người kia nếu dùng trăm ngàn ức kiếp nói không có hết, không có thể nào ví dụ được. Phật bảo Đế Thích, nếu biết người thiện nam thiện nữ nên biết người thiện nam thiện nữ nghe kinh điển bất khả tư nghì giải thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành phước nhiều hơn người kia. Vì cớ sao? Vì bồ đề của chư Phật đều từ đây mà sanh, tướng của bồ đề không thể hạn lượng. Thế không? Có nghĩa là mình cúng dường mà Phật mà vô lượng luôn, mà ba đời luôn, quá khứ tại vị lai, mà Phật hả
quý vị không? Như lúa, như mè, như lau sậy, nhiều vô kể. Rồi mình cúng dường xong là các ngài nhập việc mình xây tháp, mà không bằng một cái phước người đó nhiều không? Ông trời Đế Thích nó không có thể nào mà tính được. Mà Phật nó không bằng cái người nghe kinh này, tin, hiểu, thọ, trì, đọc tụng, y nơi đó tu hành, thì phước của người này hơn người kia. Vì sao? Vì kinh này sanh ra ba đời chư Phật. Như vậy là cái tài thí không bằng cái pháp thí. Pháp thí là gì? Là y nơi lời Đức Phật dạy mình tu hành, chuyển hóa nội tâm của mình, thì phước đức không có nghĩ bàn. Đó, thì thôi, lần sau mình học tiếp. Quý vị hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiện độ phiền não do tận thời nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học đạo vô thượng thể nguyện thành